Ví dụ giờ quý vị vừa nghĩ một cái gì không tốt thì gọi đó là cái nhiễm. Giờ muốn bỏ cái không tốt, không tốt đó quý vị lấy cái gì bỏ? Thì cũng là tâm, phải không? Biết đó không tốt, bỏ. Bỏ thì như vậy tâm biết bỏ được cái nhớp, cái dơ, thì cái tâm đó là tỉnh với gì? Cái tỉnh nó rõ ràng vậy. Vì vậy mà nói rằng đem tâm quán tâm thì được đó, đem tâm để thấy những cái tâm nhiễm, tâm xấu chừa bỏ, đó gọi là đem tâm quán tâm thì được. Gọi đó là đem tâm cầu tâm cũng được. Nó đem tâm cầu tâm cũng được, tức là đem tâm đó để cầu cho tất cả những tâm kia nó được dứt, được sạch thì được. Còn lấy tâm dụng tâm thì không được. Tại sao lấy tâm dụng tâm thì không được? Bởi vì cái tâm thật nó không có thể lấy tâm thật để xúi dục cái tâm giả làm việc này việc kia. Cho nên cái đó không thể được. Tâm thật chỉ nó bỏ tâm giả chứ nó không có xúi tâm giả. Tâm giả là nó lâu đâu nó lén nó trồi lên rồi mình bỏ nó, chứ mình không có xúi dục nó. Vì vậy mà nói lấy tâm dụng tâm thì được. Còn nếu nói rằng lấy tâm quán tâm, lấy tâm dụng tâm thì không được, đó nó là vậy. Còn nếu nói lấy tâm quán tâm là hai tâm. Tại sao? Thì đem tâm giác trăm vật, tức phải là trăm tâm vậy. Nếu lấy tâm quán tâm mà cho đó là hai tâm, thì giờ lấy tâm mà biết sắc trần thì một tâm, lấy tâm biết thanh trần là một tâm. Như vậy chắc trăm thứ tâm, phải không? Mà không phải trăm thứ tâm, chỉ có một tâm. Cho nên nếu mình nói rằng là mỗi cái quán ra ngoài thì nó là một tâm thì cái đó là sai lầm. Luận giả bảo người học Phật chỉ chú trọng hướng nội, còn nghĩa bên ngoài thì chưa nghe. Người học Phật chỉ chú trọng hướng nội là phải, bởi vì người học Phật dùng chỉ dứt tâm lăng xăng gọi là lặng lẽ, dùng quán để trừ mờ tối gọi là tỉnh táo. Chỉ là mà thường quán thì chỉ không phải vô ký, quán mà thường chỉ thì quán không phải loạn tưởng. Định như quả đất tâm gió thổi chẳng động, định như quả đất gió tám gió thổi không động, tuệ như mặt trăng sáng soi khắp vạn vật không sót. Lấy tuệ làm định thì thể định trong sáng, lấy định làm tuệ thì dụng mê dụng tuệ lặng lẽ. Chỉ quán là nhân, định tuệ làm nghiệp. Công do trước giữ giới luật, quay nghi thanh tịnh, chú trọng do hướng nội, có thể nói rất thích hợp với Nho giáo. Ở đây muốn giải thích, nói rằng người ta nói rằng đạo Phật chỉ nghe nó hướng nội mà không nghe nói hướng ngoại thì sao? Thì đây ngài trả lời rằng, nghĩa là người học Phật lấy chỉ lấy quán, chỉ là dựng cái tâm loạn tưởng lấy cho nó được lặng lẽ, tâm lăng xăng cho được lặng lẽ. Quán là quán trừ cái mờ tối để cho nó tỉnh táo. Thì như vậy hai cái chỉ quán đó là định và tuệ. Nên định và tuệ là hai cái thiết yếu cho cái cuộc sống, không thể nào mà thiếu nó được. Như vậy thì trong khi mình tu từ cái định mà sanh tuệ, cũng như từ cái tuệ mà sanh định, như vậy thì chỉ và quán là hai cái pháp rất là thiết, rất là cần để cho mình ứng dụng hàng ngày, không cho thiếu. Như vậy thì chỉ quán là nhân mà định tuệ làm nghiệp. Thì công do trước giữ giới luật, quay nghi thanh tịnh, chú trọng do hướng nội, có thể nói rất thích hợp với Nho. mình quay lại hướng nội để dẹp, để chừa tất cả cái mê, cái lầm, cái sai sót của mình. Thì như vậy đạo nho đâu có chê điều đó. Xong thân tâm đều kiện toàn, hạnh giải được tương ưng, bên trong tu trí quán, bên ngoài quay nghi nghiêm chỉnh, Bồ Tát Yết Ma là trọng, là tôn trọng pháp tắc của Phật để lại. Sáu độ muôn hạnh là trang nghiêm Phật sự, nói không sát, làm thương hại các loài bò bay mấy cửa là phạm tội sát, nói không trộm, mũi ngửi lén mùi hương của hoa dưới hồ là phạm tội trộm, nói chẳng dâm, cách vách nghe tiếng khua vòng xuyến khởi tâm là phạm tội dâm, nói chẳng tham thì một cọng rau, một mũi kim cũng không dám tham, nói chẳng sân thì các bộ phận trong thân bị cắt xẻo cũng không dám giận, nói chẳng suy là đẳng giác Như Lai, dù còn một phần vô minh chưa phá cũng gọi là si, nghĩa là bên ngoài là nghiêm là mật vậy. Kẹt cứng ở chỗ khô khan đó là hàng tiểu thừa độc giác, không phải là môn viên đốn đại thừa. Sơ lược để rồi buông luân là cuồng thiền phóng dật, trái với luật Bồ Tát là tội tại học người học, chớ Phật có tổn giảm gì. Đó, ở đây ngài nói cho thật kỹ, cái người tu chúng ta luôn luôn dùng chỉ quán nghiêm tịnh, nhưng mà giới luật cũng không được bỏ, cũng phải là Bồ Tát, cũng phải là Yết Ma để cho cái giới luật được trang nghiêm. Rồi phải giữ giới không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm vân vân. Nhưng mà với cái người xuất gia đó, chẳng những giữ giới là không giết người, giết chúng sinh, mà còn có một chút tâm muốn hại các cái loài này loài nọ thì cũng là phạm tội sát sanh. Nói không trộm mà chỉ ngửi lén cái mùi thơm của hoa sen ở dưới hồ cũng phạm tội trộm. Thì đây là cái câu chuyện ở trong Sa Di Lược Giải có nói rõ, nói một ông Sa Di, ông đi lại bên cái hồ sen, ông nghe thấy sen nở mùi thơm, ông thích, ông đi quanh quanh hồ ông ngửi, rồi cái có vị thần hiện ra nói sao ông trộm, ăn trộm mùi sen của tôi. Nói tôi có làm gì đâu ăn trộm, nói ông ăn trộm sen của tôi, nói ông tôi có làm gì đâu mà ông gọi là ăn trộm, nói ông ngửi lén đó. Thì lát cái thấy có hai ba người dân thường lội xuống hồ sen, cái nhổ nó lấy ngó, nó bứt nó nhổ lấy ngó, cái ông Sa Di đó ông mới gọi ông thần nó lại, nói tôi ngửi một chút hương thơm, ông nói tôi ăn trộm sen, còn người ta bứt như vậy đó, nó nhổ tôi bứt vậy sao ông không lại hả? Thì ông thần ông nói những người đó như người mặc áo đen, họ có là thêm một năm bảy chấm mực cũng không có thấy dơ, còn ông là người mặc áo trắng cho nên một chút cũng thấy dơ nữa, cho tôi rầy rầy một chút nhơ đó. Như vậy thì cái người họ không biết tu thì họ làm những điều tội lỗi thì coi như chuyện thường, rầy họ cũng không biết, rồi chỉ mình biết tu thì một mãi mà nó có giấy tâm cũng là tội lỗi. Đó là nhắc cho người tu phải tế nhị, phải cẩn thận như vậy. Vì vậy mà mới nói là lén ngửi mùi hương đó, nói chẳng dâm, cách vách nghe tiếng khua dầm xuyến khởi tâm là phạm tội dâm. Cũng như vậy, một người xuất gia, người trong luật cũng có kể, một ông Sa Di, ông ở bên phòng, rồi nghe cái phòng khách, bên phòng khách có mấy cô thiếu nữ ăn mặc sang trọng, rồi mang xiếng mang dòng đi vô nghe thua lỗng cổn lãng cản. Cái ông nghĩ người nữ cái ông có tâm xấu, đó cũng bị thần quở, ông phạm với dầm. Đó là để thấy cái giới nó tế nhị như vậy. Như vậy thì tất cả cái người tu, không phải chúng ta, đây tôi nhắc lại, chúng ta biết thiền, biết định, biết chỉ, biết quán rõ ràng, tu hành được định, được tuệ, mà không chịu giữ giới, giữ luật, thì đó là thiếu cái bổn phận người tu, cũng là một cái sai sót, không có xứng đáng. Bởi vậy cho nên tuy là hiểu thấu được đạo, nắm vững được cái đường lối tu, mà cái giới luật cũng không được coi thường, vậy mới là trọn. Phương pháp Phật dạy nghiêm nghiêm nhặt như thế, đây đều là từ kim khẩu của Phật truyền lại, chép rành trong kinh, văn thể rõ ràng, đâu thể nói rằng phương pháp phi nghĩa. Luận giả bảo Nho giáo cầu phóng tâm giống như Phật giáo nhập định, nhưng Phật giáo đến chỗ này rèn như tâm chết không chủ tể. Câu nói này in tuồn đúng mà thật là sai. Phóng tâm là tâm chạy ngàn muôn dặm không thắng được cái chớp nhoáng lăng xăng của nó, tìm bắt nó còn chưa chắc nắm được trong tay. Định tâm là tâm nhiếp vào một cảnh, rồi tự lặng lẽ an ổn, dần dần tự nhiên phát tuệ sáng. Nói định tâm như chết tức là không biết định vệ. Nói phóng tâm theo bên Nho, còn ở đây nói định tâm, nói rằng phóng tâm giống như định tâm thì Ngài nói không phải. Định tâm là kềm chế lại, từ định rồi phát huệ thì sao nói như chết được. Phật giáo nói chỉ ác gồm có quán, nói lặng ác gồm có soi, có không như lai tạng thì một pháp chẳng lập, có bất không như lai tạng thì muôn pháp đầy đủ. Như chỉ có một vành trăng mà rọi bóng trên muôn lượng sóng, muôn lượng sóng mỗi lượng có một bóng mặt trăng, mà mặt trăng chỉ có một, một vị nước mưa cam lồ mà cứu được muôn loài, muôn loài mỗi loài có một thứ nước mưa, mà trên nước mưa chỉ có một vị. Ở đây nói rằng Phật giáo nói có chỉ có quán, chỉ thì nó gồm có quán, vì vậy cũng như quán mà gồm có chỉ, cho nên trong kinh mới lập có không như lai tạng và có không bất không như lai tạng. Nó có cái không như lai tạng và có cái bất không như lai tạng, tức là có cái kho Như Lai trống rỗng và có cái kho Như Lai đầy giấy. Cái kho